Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Kính chào người điều hành chương trình cô Mai Ly và chào tay ngõ ông Hồng Phúc.
Dạ, chúng tôi Hồng Phúc từ Wichita, Kansas xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình của chúng tôi hôm nay và xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California và xin kính chào cô Mai Ly, người điều hành thường xuyên của chương trình này.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn hai vị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa hai vị, trước khi chúng ta đi vào những cái vấn đề đã và đang xảy ra cho quê hương đất nước của chúng ta trong tuần này, thì chúng tôi xin mời ông Hồng Phúc chia sẻ một vài tin vui với cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta tại Hoa Kỳ nói riêng và tại trên thế giới nói chung. Xin mời ông thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô đã nhận lời cho chúng tôi, thưa luật sư và thưa cô cũng như toàn thể quý vị khán giả. Hôm nay chúng tôi có được một tin mừng chung của người Việt quốc gia cũng như cho đất nước của chúng ta. Thưa quý vị, đó là hồi 11 giờ trưa nay thì chúng tôi nhận được tin từ trong nước cho biết là luật sư Nguyễn Văn Đài và phu nhân cùng với cô Lê Thu Hà là một người cộng tác chặt chẽ thường xuyên với lại luật sư Nguyễn Văn Đài đã đang trên đường rời Việt Nam để đi tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là một tin mừng chung cho những nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước. Mặc dù nó có một cái điều mà hết sức là nghịch lý và mà nhiều khi nó vô tình nó rơi vào sự thật. Người ta cứ thường nói rằng có những cái người tranh đấu để rồi kiếm một vài bị một vài năm tù để rồi kiếm cái passport để mà đi ra ngoại quốc. Trên thực tế thì không phải người tranh đấu đều là như thế. Không ai muốn rời bỏ quê hương đất nước để ra đi dù cái sự đãi ngộ vật chất hay là cái đời sống tự do nó có cao quý đến đâu chăng nữa, nhưng đây không phải là những cái mục đích của những người dân đang tranh đấu. Thì hôm nay luật sư Đài đã được ra đi thì chúng tôi biết rằng đã có sự vận động quốc tế rất lớn lao. Đêm ngày hôm qua thì chúng ta là một thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam cộng tác rất chặt chẽ với cá nhân chúng tôi trong cái vấn đề mà lo gửi tiền về Việt Nam cũng đi vận động xin tiền đó. Đó là ông Nguyễn Minh Hiền ở Georgia có liên lạc về Việt Nam và gọi điện thoại đến cho ông luật sư Đài cũng như vợ của luật sư Đài là bà Vũ Minh Khánh và nói để báo biết trước là sắp sửa gửi tiền cho chị đợt nữa. Thế thì bà có nói cho biết rằng thì các anh đừng gửi gọi, chúng tôi sắp phải đi xa, giờ chắc còn vào tháng nữa thì có gì các anh sẽ liên lạc lại với các anh để các anh đừng có gửi tiền. Thì đây cũng là một cái điều hơi ngạc nhiên và lạ vì chúng tôi cũng mà chị cũng cho biết là đi đâu hay làm gì, chị chỉ nói đi xa. Thì đến ngày hôm nay thì chúng tôi nhận được cái tin tức là hai ông bà cùng với cô Lê Thu Nga đã rời Việt Nam đi qua Đức để tị nạn chính trị. Đây là một tin mừng chung mà chúng tôi xin được thông báo cùng toàn thể quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam cũng như toàn thể đồng bào ở hải ngoại một cái tin mừng chung. Mà chúng tôi tin chắc là giờ này trên Internet thì chắc là quý vị cũng đều đã nhận được cả. Mà chúng tôi may mắn là nhận được sau khi mà hai ông bà với chị Lê, cô Lê Thu Hà rời nước ra đi. Thì khoảng 3 tiếng đồng hồ sau chúng tôi nhận được tin này và chúng tôi đã báo ở trong đài tất cả các anh em cũng như các thân hữu. Yeah. Chúng tôi xin được gọi là chào mừng những chiến sĩ tự do đã thoát ra khỏi cái vòng kiểm tỏa để ra nước ngoài để có rộng khung trời hơn để có thể đóng góp cái công sức của mình, ý chí của mình cho cái công cuộc đấu tranh giải trừ chế độ cộng sản ở trong nước. Và chúng tôi cũng cầu mong là một cái ngày không xa, đất nước của chúng ta sẽ có một ngày hội lớn là chế độ cộng sản không còn nữa, và tất cả những người Việt tị nạn bốn phương cũng như trong nước chúng ta sẽ trùng vùng tại Sài Gòn, Huế và Hà Nội, không còn bóng dáng của quân tù. Vâng, xin được trở lại với cô Mai Ly và luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc. Và sau đây thì chúng tôi xin được đi vào những vấn đề của tuần này. Thưa hai vị, hiện nay cả quốc nội lẫn hải ngoại đang sôi sục về vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị cho Trung Cộng thuê đất, và dư luận cho rằng gồm những vùng trọng yếu của quốc gia với thời hạn là 99 năm mà Cộng sản gọi là đặc khu kinh tế. Trước hết, Mai Ly xin mời ông Hồng Phúc và luật sư cho biết định nghĩa của danh từ đặc khu kinh tế là gì, và những vùng trọng yếu là vùng nào trên đất nước của chúng ta. Trước hết xin mời ông Hồng Phúc tường thuật đôi điểm, sau đó Mai Ly mời luật sư. Xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn cô đã nhường lời cho tôi. Dạ, thưa kính thưa quý vị khán giả, thưa luật sư và cô Mai Ly. Trước hết là quả thật đây là một cái tin đang sôi động tất cả ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Chúng tôi biết chắc rằng ở hải ngoại thì đang có những cái phong trào khắp mọi nơi đều có những cuộc biểu tình trong cái dịp cuối tuần này, và đồng thời để bày tỏ cái ý kiến chống đối lại cái việc cộng sản, những bọn tay sai của ngoại vờ bang đang dâng đất dâng biển cho ngoại quốc và cho tội lừa phương Bắc, cho tụi tăng hoặc cộng. Thưa cô, để trả lời cái câu hỏi của cô thì trước hết thì chúng tôi xin phép được xin phép luật sư để được nói một vài sự kiện chứ không dám mua điều qua mắt thợ, dạ, không dám đánh trống qua cửa nhà tấm. Chúng tôi xin thưa như thế này, cái chuyện mà đặc khu kinh tế đó, thì ai cũng biết các nước quốc gia chậm tiến, vốn không có, kỹ thuật và tài năng không có, nhưng mà lại giàu nhân công. Thế thì thông thường người ta thường cho những cái mảnh đất để cho ngoại quốc vào đó đầu tư, để làm một cái khu vực để mà sản xuất hay là phát triển kỹ nghệ, để cho đất nước của họ vừa có tiền vào, công nhân có việc làm, và đồng thời là trong tương lai cái kỹ nghệ của đất nước được phát triển. Thế nhưng mà cái định nghĩa đặc khu kinh tế nhiều khi nó chỉ là một cái hình thức thôi. Ăn thua cái hợp đồng ký kết nó sẽ ra làm sao? Và đồng thời cái thời hạn để ký kết cũng là một vấn đề hết sức quan trọng. Thì trước hết chúng tôi xin nói về cái đặc khu kinh tế, hay nó còn đặc khu có một danh từ như là khu chế xuất, khu kỹ nghệ. Người Việt Nam chúng ta ở miền Nam ngày xưa có cái khu kỹ nghệ Biên Hòa, thì đó là những cái nơi đầu tư của quốc tế vào đó. Những cái người vào đó để mà đầu tư trong một cái ngành kỹ nghệ nào đó thì được vạch rõ trong cái hợp đồng đó. Thế nhưng mà họ không có cái chủ quyền về quốc gia ở trong đó. Họ chỉ là một người thuê đất, dựng nhà, mướn công nhân và làm cái việc đã được định sẵn. Thí dụ như là nhà máy làm cà phê, nhà máy cán đường, nhà máy làm ni lông, nhà máy cán thép, vân vân và vân vân. Nhưng mà chủ quyền dân tộc của chúng ta vẫn còn đó. Luật pháp nằm trong tay của người chủ đất, tức là của cái quốc gia cho mướn. Ngược lại, thì những cái khu đặc khu kinh tế trá hình đó thì nó chỉ có trên danh nghĩa thôi. Cái đó sẽ trở thành một cái khu nhượng địa, đặc biệt là với cái thời điểm mà cho thời gian cho mướn là 99 năm, thì đó người ta gọi nó chỉ xảy ra cho với những vùng gọi là nhượng địa, chứ không phải là cho mướn để làm những cái khu kinh tế, khu đặc khu kinh tế. Cụ thể những vùng Hồng Kông, Macau, rồi bây giờ bên Miến Điện, Myanmar, rồi bên nước Lào, là những cái vùng đó hiện giờ đang có những cái hợp đồng cho ngoại quốc mướn. Hồng Kông từ ngày xưa nước Anh đã thắng trận và trong trận chiến tranh nhà phiến và đánh thắng quân nhà Thanh, cho nên nhà triều đình nhà Thanh phải bắt buộc ký cái hợp đồng cho người Anh mướn 99 năm cái Hồng Kông, thì như đó gọi là nhượng địa. Và từ ở cái nhượng địa đó người ta, cái người mướn người ta có quyền toàn quyền sử dụng mảnh đất đó, họ có thể xây rào vòng quanh, họ có thể có những cái phương tiện ngăn cản không cho chính quyền của địa phương, của cái chủ nước đó vào trong đó để mà kiểm soát hay làm bất cứ việc gì, kể cả những cái phương tiện về quân sự. Và luật pháp đã họ đặt ra, ai làm việc gì trái luật pháp họ có những cách trừng trị và cư xử riêng mà chủ nước không có quyền cấm đoán. Thì đấy là những sự khác biệt. Từ cái giờ hợp mà 99 năm của nhà Thanh đối với Hồng Kông năm 1997 thì đã được trả lại cho Macau thì ngày nay thuộc vào của Bồ Đào Nha. Điều thực dân Bồ Đào Nha ngày xưa cũng chiếm Macau, rồi sau đại dịch trong thời gian đề nghị thế chiến năm 1943 đó, thì nước Nhật đã đảo tránh ở Bồ Đào Nha ở đó và chiếm lấy được cái Macau. Sau 1945 quân Nhật đầu hàng đồng minh thì cái đó lại trở về tay của Trung Cộng. Nhưng rồi Trung Cộng lại cho bên Bồ Đào Nha mướn để khai thác làm sòng bài, làm chỗ ăn chơi người kia ở đó. Thì nói chung tất cả các cái vùng nhượng địa ngày hôm nay đang diễn ra với cái chủ trương một vòng đai và một con đường của Trung Cộng. Đặc biệt là ở Lào, đã có cái khu Bô Tân ở Lào đó, nó nằm cái khu tam giác vàng giữa Thái Lan, Miến Điện và Lào. Cái mảnh đất đó cũng lại được bán 99 năm cho tàu cặn rồi, họ đã ký và họ đã khai thác mấy năm nay. Và lúc đây khi họ bán rồi thì người Lào mới vỡ lở ra mà mới biết rằng những lời hứa chỉ là những cái vỏ bên ngoài, nhưng mà cái ruột bên trong thì khác. Ở trong đó cảnh sát đã mặc đồ y như đồ cảnh sát của Trung Cộng, đường phố tên đường ở bằng chữ tàu, nói chuyện giao dịch với nhau bằng tiếng quan thoại. Dạ thưa quý vị, và trong sinh hoạt cái gì? Thưa là sòng bài, sân đánh góp, khách sạn, xin lỗi quý vị, có cả nhà chứa, rồi có tất cả những cái chuyện mà có thể làm tan tác xã hội ra. Mỗi một ngày đồng tiền tuy có vào cho họ đấy, nhưng mà vấn đề phong tục tập quán và cái nền kinh tế sẽ bị hủy hoại đi. Thì đấy là những cái điều khác biệt giữa nhượng địa và khu kinh tế. Khu kinh tế đích thực thì phải rõ ràng trong vấn đề đầu tư làm cái gì ở nơi đó. Thế trở lại vấn đề Việt Nam, thưa quý vị, Việt Nam toàn gì có tiền. Bây giờ làm những gì đánh thuế thì bọn người ta bán trà đá là cái thứ mặt dẹp vào trong nước để cho dân giàu nước mạnh. Thì thưa quý vị, bây giờ lại đòi đi làm cái chuyện ở trên trời dưới đất là đầu tư khoảng 70 tỷ đô la vào đó, mà Việt Nam thì phải chi vào khoảng 60%. Thì thưa quý vị, ít nhất là 30 mấy triệu trở lên, 30 tỷ đô la trở lên lấy tiền đâu mà làm? Rốt cuộc Trung Cộng nó sẽ lại cho vay. Mà khi chúng ta biết rằng đưa cái thòng lọng nợ nó căng vào cổ rồi nhá, thì thưa quý vị sẽ không bao giờ nó có thể thoát khỏi được cả. Đấy, rồi thêm vào đó là trong cái vùng nhượng địa 99 năm đó, thưa quý vị, là những người vô trách nhiệm, những người bán nước để cầu vinh thì họ mới làm cái việc đó thôi. Thưa 99 năm nữa, làm sao chúng ta có thể đẩy được cái những người Trung Cộng, bọn Tàu Cộng sống ở cái đất đó đi chỗ khác? Thưa quý vị, nó sinh sôi nảy nở, đời này có đời khác, rồi nó hán hóa cái dân tộc của chúng ta. Làm thế nào bây giờ, ngày hôm nay đó, những cái tàu biển như đánh cá của chúng ta đó, nó bắn nát cả ra. Tàu của Trung Cộng, mà không dám gọi là Tàu Cộng, nó gọi là tàu lạ. Rồi dầu của mỏ của chúng ta ngay trong lãnh thổ của tài nguyên quốc gia, không dám khai thác, đem ngoại quốc về khai thác, nó đuổi đi là phải đi. Thế có gì mà cái sự hèn yếu với giặc như thế, thì làm cái gì để 100 năm sau, để có thể chúc những cái tên tàu từ mấy thế hệ nó ăn ở đó, nó sinh sôi nảy nở ở đó ra, để họ đuổi nó đi đòi lại chủ quyền cho dân tộc. Thưa quý vị, đấy là những cái mà bất toàn, những cái là chỉ có những cái bọn bán nước không còn lương tâm nữa thì chúng nó có thể làm cái việc đó được mà thôi. Chứ còn một cái người yêu nước không bao giờ đem đất nước của dân cho ngoại bang, mà nhất là trong cái vùng lãnh thổ đất nước chúng ta đang bị Cộng sản Trung Cộng nó đè nén, nó khai thác và nó hành hạ đủ thứ trăm điều. Thì thưa quý vị, đây là một cái hành động bán nước và tất cả chúng ta phải đồng lòng để làm thế nào để mà lật đổ nó xuống. Có những người nói một câu rất chí lý là mất đất chưa hẳn đã là mất nước, bởi vì mất dân mới là mất nước. Tuy nhiên chúng ta thấy cái lâm nguy của đất nước mà chúng ta dửng dưng không làm được gì, chúng ta sẽ có tội với tiền nhân. Dạ, xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng, không biết là luật sư nghĩ sao thưa luật sư?
Vâng, tôi hoan nghênh ông Hồng Phúc đã có những phân tích rất là tỉ mỉ về vấn đề này. Nhưng mà tôi thì tôi nhìn vấn đề này bằng một con mắt hơi khác. Đây bây giờ không phải là lúc chúng tôi lên án về trong bán nước. Nó bán nước từ lâu rồi. Câu hỏi đặt ra rằng với cái tội bản án bán nước cho tàu đang bị cả quốc dân lẫn quốc tế lên án, mà tại sao nó lại đem nó tô động cái hình ảnh bán nước thì nó bằng cái dự luật ba cái đặc khu này, mà nó lại đem ra một cách công khai, đem ra quốc hội để thảo luận cái dự luật này, để nó cho báo chí bản tán, để nó cho các đại biểu quốc hội bản tán rằng chỉ là nên hay không nên này kia. Đấy là tôi để ý cái chủ ý của Việt Nam Cộng sản. cái tội bắn nếp cho tàu thì cả làng biết rồi. Mà tại sao lúc nào nó lại tô đậm cái tội bắn nếp nó lên? Thì tôi theo dõi cái thông tin ở trong nước. Tôi thấy rằng thủ phạm mà đưa ra cái luật này là anh Phạm Minh Chính. Cái khu đặc khu Vân Đồn là anh đã làm ở biên giới tàu từ khi anh là bí thư tỉnh ở Quảng Ninh rồi. Lúc đó anh đưa ra hai cái là ngoài cái Vân Đồn còn có Móng Cái. Mà Móng Cái thì chung biên giới với tàu. Và anh đưa ra cái đề án có tên là phát triển kinh tế xã hội xanh, bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh và thí điểm hai khu hành chính kinh tế đặc biệt là Móng Cái và Vân Đồn. Và anh Phạm Minh Chính là người mới được anh Nguyễn Xuân Phúc, anh Nguyễn Phú Trọng anh đưa vào Bộ Chính trị trong cái khóa 12 này. Thế nên là tại sao vào lúc này Cộng sản nó lại ngu đến cái độ mà nó tô đậm thêm cái tội bắn nếp của nó bằng kia nữa ba cái giặc thù này. Thì tôi giải thích rằng chế độ của nó đang trên đà sụp đổ, phá sản về mọi mặt. Và ngoài tệ của nó là đầu tư nước ngoài FDI bỏ đi hết rồi. FDI lớn đã bỏ đi ra đành rồi. FDI nhỏ thì có vài chục triệu đô la người ta cũng bỏ đi hết. Và bây giờ nó tô đậm cái này lên. Để tôi nghĩ rằng nó khai thác mâu thuẫn giữa tàu và Mỹ và các đồng minh. Nó đưa ra cái này. Và để nó kêu gọi rằng thì các ông mà không muốn cho tàu nó vào đây thì các ông vào trước đi. Đó, tôi nghĩ là đó là cái lưu manh của thằng Việt Nam Cộng sản. Mà nó lưu manh một cách rất là ngu muội. Nó đem cho Quốc hội nó thảo luận. Rồi thì cái tên như là cái tên đại biểu Quốc hội là Nguyễn Đức Kiên thì nó phân trần rằng tại sao là cứ sợ ảnh hưởng của Trung Quốc tại các khu. Tại sao ở Mỹ, Úc, ở Pháp, ở Mỹ có Chinatown, ở California có Little Sài Gòn, ở đó toàn về việc đó là thế giới hiện nay là phẳng, Việt Nam đã có gia nhập đất tư rồi đấy, nó đưa lên những cái luận điều đó, là nó làm cho thảo luận sôi nổi lên, và cái tên Nguyễn Đức kia là bây giờ bị cả làng chửi thống chê rồi, mà nó có thằng nữa là nói thì là, trong cái này có nói đến Trung Quốc đâu mà tại sao cứ sợ Trung Quốc như vậy? Ai cũng biết rằng thằng Việt Cộng nó làm cái gì thì nó cũng giữ trù cái lớp liếm trước đó. Đâu cần phải nói đến tên Trung Quốc. Mà nó so sánh cái đặc khu này với trên Sài Gòn thì tôi làm tức cười. Và dư luận ở trong nước nó chửi Trung Quốc rất nhiều rồi. Là những cái khu đặc như là trên Sài Gòn. Người ta đâu có cho người ngoại quốc mà chỉ chiếm cái vùng đó rồi rào rậu người ngoài không được vào, chính quyền không được vào. Cái lần này lý do Sài Gòn là chúng ta thành lập với tư cách là công dân Hoa Kỳ và áp dụng luật pháp Hoa Kỳ, không có cái là không có là đặc khu. Thế bây giờ bằng cách mà nó đưa ra nó biện luận về cái này chứng tỏ rằng cái đầu óc của chúng nó rất là ngu, nó tưởng người ta cũng ngu như nó. Năm xưa tôi theo dõi cái vụ này tôi rất là tức cười là nó chỉ chơi cái trò đánh xì phé với thế giới. Nó nói thì bây giờ nó là thấy rằng thì là những người mà xung quanh ông tổng thống Trump có những ông chủ sòng bài nữa, thì mấy cái đặc khu này nó có chủ sòng, nó có sòng bài rồi cái. Nó già rồi, ông vào đi, ông không vào đi, tàu nó vào đấy. Đấy là cái lưu manh vặt của bọn kiểm soát. Còn nó làm trò hề. Thì nhà cái vấn đề không phải là lên án bắn đấy, nhưng mà nó ngu đến cái độ là nó tô đậm cái bộ mặt bắn đấy của nó lên. Thì ngay chính nội bộ đảng Cộng sản của nó cũng sẽ có sự chia rẽ. Và dân ở trong nước, nó nhất là tuổi trẻ Việt Nam, nhưng nó tô đậm lên thì nó là một cái nước cờ lưu manh mà rất là bị phản tác dụng. Thì tôi ngồi tôi phân tích cái này tôi rất làm tức cười. Cái vụ này nó, ông Hồng Phúc không cho biết rằng toàn thế giới đang biểu tình khắp khắp nơi ở hải ngoại cũng như ở trong nước, và trong nước các đoàn thể đấu tranh người ta đã hô hào là tổng biểu tình để xem có tổng biểu tình nổi hay không. Vâng, được chưa ạ?
Dạ vâng, trước khi mà chúng ta đi xa hơn, thì thưa hai ông, hiện nay cái tiến trình cho thuê đất đã diễn tiến tới đâu rồi? Và bao giờ thì hợp đồng thuê và cho thuê kết thúc trên mặt pháp lý? Xin ông Hồng Phúc cho một vài điểm về vấn đề này thưa ông.
Dạ thưa cô, vâng, để chúng tôi xin phép được thứ nhất là trở lại một đôi chút với lại luật sư Bích, là vì vấn cái thứ nhất đưa luật sư đưa ra cái phân tích rất là sắc bén và chúng tôi rất là đồng thuận, bởi vì rõ ràng ai cũng nhìn thấy đây là một cái chuyện âm mưu bán nước rất rõ như mồng một, không ai có thể là không ai được, mà tại sao cộng sản nó đưa ra lúc này, và luật sư Bích có đưa ra cái vấn đề là có thể nó đây là một thứ dương đông kích tây của cộng sản, nhưng mà có lẽ nó đã đánh không trúng thời điểm hay trúng cái mưu võ của nó, thành ra bị tất cả mọi nơi lên án, cái đó là cái đúng. Vâng, thế cái thứ nhất. Thế cái thứ hai, trở lại cái vấn đề mà như các như Chinatown, Little Sài Gòn và vân vân, thì thật sự mà nói hai cái luật sư Bích đã nói nó khác hẳn với lại những cái vấn đề đặc khu kinh tế mà họ định dựng cho nhau từ 99 năm. Một cái kiểu bán nước thực dân Pháp nó cai trị nước ta chưa tới 100 năm, mà thưa quý vị, chúng ta cũng khốn khổ và biết bao nhiêu sự hy sinh của đất nước, mà chưa nói lấy lại được cái quyền tự chủ của dân tộc đất nước chúng ta. Nếu không có cuộc đại nghị thế chiến kết thúc thì có lẽ giờ này chúng ta không còn đang vùng vẫy để mà đòi lại độc lập dưới tay người Pháp. À, thế bây giờ cái chuyện cô đặt ra cái câu hỏi là cuộc bàn thảo để mà về cái hợp đồng hay là thuê bao, từ nghĩa là người thuê và người cho thuê đang diễn biến làm sao và kết thúc như thế nào, thì thứ nhất đó, đây là cái ý nghĩa của những người gọi là đại biểu dân của Quốc hội, thì chúng tôi xin dẫn trước hết là cái ông chủ tịch Quốc hội ở bản chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân đó, thì bà đưa ra một cái bài học, một cái lời tuyên bố mà rõ ràng là chúng ta thấy rằng cái đất nước của chúng ta không phải là nhân dân làm chủ, cái đất nước của chúng ta là một cái đảng ăn cướp nó cai trị. Bà nói rằng Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không có trái với hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật được. Thưa quý vị, Quốc hội cao hơn đảng hay đảng cao hơn Quốc hội? Nhân dân đâu có bầu đảng, là nhân dân bầu Quốc hội. Quốc hội là cái cơ quan lập pháp tối cao ở trong một cái đất nước. Vậy thì chính phủ Quốc hội lập ra cái lập pháp, đưa ra những cái điều luật để mà thi hành. Thì Quốc hội chưa bàn gì cả thì đảng đã làm rồi, và bây giờ bà cho rằng đảng và Bộ Chính trị đã đưa ra rồi thì Quốc hội phải thi hành, nghĩa là cả nước phải vâng lệnh của một cái đảng, làm bọn đảng xuất thân đều là cái bọn ăn cướp mà ra. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ông phó chủ tịch của Uông Trung Lưu đó, thì ông nói là hay dọn chỗ đón Phượng Hoàng vào đặc khu. Thưa quý vị, tinh thần của những người đại diện dân mà như thế thì chúng ta mong giờ chờ gì ở những người đó, họ có thể làm những việc có lợi lộc cho đất nước của chúng ta. Thì rõ ràng là một cái bọn bán nước không biết xấu hổ. Họ không cần biết ngày mai làm sao, chứ đừng nói chi nói tới sau 99 năm. Đối với họ, bây giờ cuộc đời của họ thì còn cao lắm là 15 năm, 20 năm nữa là cùng. Là tôi nói về tuổi tác, về sức khỏe đó, thì họ cũng lại đi về chầu Diêm Vương. Thì thưa quý vị, họ không cần biết khi họ chết đi rồi thì cái hậu quả của họ, việc làm của họ ngày hôm nay nó sẽ như thế nào đối với quốc gia, đối với dân tộc. Thành ra thưa quý vị, theo dự trù của Quốc hội đó, theo cái thời khóa biểu thì họ quyết định là ngày 15 tháng 6, thưa quý vị, hôm nay đã là mùng 7 rồi, tức là chưa còn một tới 10 ngày nữa, thì Quốc hội sẽ đi ra những chỗ thảo luận và biểu quyết. Mà trong nước bây giờ có cái câu, cái danh từ gọi là nhấn nút, tức là bỏ phiếu bằng cách nhấn nút. Thì nếu mà họ nhấn nút đồng thuận ra mà thông qua được cái đạo luật này đó, thì đương nhiên là đoàn cộng sản dưới tay của họ có quân đội, có công an, cảnh sát, có cả một cái quần máy cai trị, họ sẽ đưa ra, dù cho có đổ máu bao nhiêu chăng nữa họ không cần, họ phải làm cho bằng được với cái mục đích của họ. Mà mục đích đó là gì? Là để làm mát lòng, để mà làm lợi cho ngoại bang. Nói rõ ràng là một hành động bán nước không thể nào tha thứ được cả. Thì chưa có, đấy là cái tiến trình của cái sự việc nó đang diễn ra, mà chúng tôi rất lấy làm lo ngại, và đa số đồng bào chúng ta lo ngại. Bởi vì với một cái quốc hội, một đảng cử dân bầu, tức là họ nắm trong tay tất cả những cái thành phần ở trong quốc hội này rồi, thì đương nhiên cái số, cái vấn đề là nghị gật, cái vấn đề mà thông qua rất mong manh, rất dễ dàng. Chúng tôi nghĩ rằng họ có thể đi chót lọt được việc này. Và nếu như vậy thì quả thực đây là một cái biến cố lớn lao trọng đại trong lịch sử dân tộc của chúng ta, thưa cô.
Dạ vâng, xin mời luật sư.
Vâng, tôi xin bổ túc rằng thì tôi để ý là cái thời hạn 15 tháng 6. Tôi so sánh cái thời hạn 15 tháng 6 với cái ngày mà ông Donald Trump gặp ông Ủn ở Singapore là 12 tháng 6. Tại sao nó lại đặt ra cái thời hạn như vậy? Người ta chờ xem kết quả cái việc mà thế giới với ông Donald Trump trước khi giới thằng Bắc Triều Tiên xong thì sẽ bóp cổ chỗ dựa cuối cùng của nó là nước Tàu như thế nào. Và nó chờ chưa thế, trong chưa thì nó cứ thảo luận. Và hiện bây giờ thì anh Nguyễn Xuân Phúc, anh đã tỏ thái độ là biết nghe dư luận quần chúng rồi. Anh nói là 99 năm nhiều quá thì sợ mất nước, thì thôi bây giờ 70 năm thôi. Tôi thấy cái nhượng bộ lùi của nó để câu giờ, tôi tức cười. Là vấn đề không phải là 99 năm hay 70 năm, là cái luật đó nó cho phép những cái người mà trúng thầu cái đặc khu đó không được phép biến cái đặc khu đó thành một cái căn cứ địa quân sự của mình, không được biến thành một cái là cái nhượng địa của mình. Và bây giờ lại có những đại biểu quốc hội lại đọc là nếu mà như thế thì thay vì 70 năm thì từng năm một là phải đóng tiền thuê từng năm một, và nếu mà là đến thời kỳ mà đóng tiền thuê nhà giống như thuê nhà đó mà anh không đóng tiền thì chủ nhà có quyền bãi khế ước. Bây giờ nó cứ bàn nhanh tán cửa như đó để nó cầu giờ. Tới làm lạ là cái bọn này nó đối phó với tình hình quốc tế với cái đầu óc người dùng của nó vanh vặt một cách rất là tích cực. Bộ người ta không biết, người dân nó tưởng người ta cũng ngu như nó. Đấy thì xin báo chứ ông cũng biết được thì là ông Nguyễn Xuân Phúc đã dân đã không bằng lòng thì bây giờ bớt cái thời hạn xuống. Tôi thấy những cái nhượng bộ câu giờ của nó tôi lấy làm tức cười. Và tôi xin hết ạ.
Rất của Mai Ly, chúng tôi được góp thêm lời với luật sư. Vâng, thưa luật sư, những cái luận điệu của nó đưa ra nó thật với luật sư là toàn một những cái thứ dốt à. Họ đưa ra những cái điều mà không có thể nào tưởng tượng nổi, thưa luật sư. Bây giờ mà cái chuyện ở trong nước này, mình chỉ nhìn thấy những cái việc rất nhỏ mọn mà không làm cách gì cản trở được. Nội cái người dân Trung Quốc mà mình đi du lịch qua cái vùng Nha Trang, Vạn Giá đó, thế có nó là cả triệu người, cả triệu lượt. Mà thứ nó làm đủ tan nát cái đất nước mà bê bối, dơ giấy, thối nát, nó làm đủ kiểu. Chính quyền không có cách chi mà diệt được tất cả. Mà bây giờ nó lại bảo cứ là 20 năm mới là 15 năm. Nghĩa là một năm cũng không được chứ đừng nói cái chuyện đó. Thành ra thưa luật sư và thưa quý vị, đây là một cái mà chúng ta hết sức phải dè dặt tối đa. Ngày xưa, những ở Chợ Lớn, tôi nhớ khi mà Tổng thống Ngô Đình Diệm lấy lại được chính quyền ở trong tay từ thực dân Pháp trở về đó, thì ông đã diệt cái họa kinh tế của người Tàu mà nắm thao túng ở đất nước Việt Nam trong cái thời buổi đó. Thứ nhất, người Trung Hoa ở trong vùng Chợ Lớn hay là ở Hoa Kiều ở Việt Nam đó, họ thao túng cái gì? Đầu tiên là lúa gạo. Họ có thể làm giá lên xuống một cách rất dễ dàng. Họ cầm giá, họ làm giá. Cụ thể nhất là cái vụ chim cút ở Việt Nam ai cũng nhìn thấy cả. Đó là một cái cơn bùng suốt, nghĩa là bất ngờ. Và đó là một cái số họ làm giá cho lên rồi họ giết chết với bao nhiêu gia đình, đua nhau bỏ không có tiền đi vay đi mượn bán đồ bán đạp để buôn chim cút, bởi vì cứ mua đồ chợ ra cuối chợ thì lại kiếm được vài ba trăm hay vài ba ngàn bạc mừng lắm. Đâu có ngờ đến một cái ngày tất cả đều trắng tay, chim cút không còn ai mua nữa cả. Cho cái việc đấy là những cái việc đó. Rồi cái vấn đề lúa gạo là nhất. Vấn đề thứ hai, một cái bài học của chúng ta còn nhớ, ông Tạ Vinh đã bị cái thời chính phủ của Nguyễn Cao Kỳ xử tử ở Pháp Trường Cát ngay trước cửa chợ Bến Thành, là ông đã đầu cơ về sắp xếp. Thì đấy là tất cả những cái điều đó. Và đồng thời Tổng thống Ngô Đình Diệm thời đó đã phải cấm người Hoa kinh doanh 11 ngày ở trong đất nước để tránh cái sự độc quyền hầu thao túng cái nền kinh tế của đất nước chúng ta. Đấy là chủ quyền của dân tộc. Chứ cái lượng địa 99 năm một năm mà trong một cái khu vực do họ kiểm soát, thưa quý vị, rất nghiêm. Về mặt phương diện quân sự cũng vậy. Cái đảo Vũ Quốc là một cái đảo lớn nhất của Việt Nam. Nó cách cái là Hải Nam có khoảng 300 hải lý thôi. Và thưa quý vị, khi mà nó vào đó rồi đó, nó đóng vào đó rồi, đó, nó mang hỏa tiễn, nó mang cái này, cái gì, vài trăm hải lý, không có nghĩa lý gì hết cả. Ngày nay nay Kim Jong Un nó có thể bắn từ Bắc Hàn mà qua cái đất Mỹ được, thì từ Phú Quốc mà nó bắn vào Việt Nam thì chỗ nào mà không chết. Thành ra tôi cứ nghĩ đây là những cái chỗ hiểm yếu của đất nước chúng ta, nó chọn lựa trước và nó đưa ra nó bắt phải thi hành. Thành thưa quý vị, đây là một cái nguy cơ vô cùng lớn lao với đất nước, của chúng ta phải thể hiện một cái sức chiến đấu để làm cho cái sự sống của dân tộc không bị mai một. Là xin được trở lại với cô Mai Linh.
Vâng, tôi xin có vài ý kiến bổ túc.
Dạ, xin mời luật sư.
Với cái tự nó làm ồn ào lên cái vụ ba đặc khu này, thì tôi dự đoán rằng cái thông điệp của nó cho thế giới là cái tình trạng của Việt Nam bây giờ nó trên đà phá sản giống như Venezuela rồi. Và nếu mà Mỹ và Tây Phương không đem tiền vào để cứu nó, thì nó sẽ trở thành ra là một bộ phận của nước Tàu như từ xưa đến nay. Đấy, cái thông điệp của nó là như thế. Và đó, thông điệp đó nó phụ họa bởi cái việc chuyến đi của Trần Đại Quang sang Nhật về này. Là nước Nhật hứa là sẽ cứu nó, sẽ cho bằng bao nhiêu tỷ đô la đó. Thì để xem là trong một tuần tới chúng ta sẽ thấy rằng nó lùi cái vụ ba đặc khu này như thế nào. Và nếu mà nó không được gì cả thì nó sẽ tiếp tục làm cái ba cái đặc khu này để nó ăn vạ thế giới.
Vâng, thưa hai vị, trước những cái nguy cơ như hai vị vừa mới nêu ra và trình bày, thì người Việt trong và ngoài nước của chúng ta phải làm gì, thưa hai vị? Chúng tôi xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông.
Xin cảm ơn cô. Cô đặt một câu hỏi đối với luật sư thì chúng tôi không biết sao, nhưng đối với chúng tôi thì quả thật là hơi xa và hơi cao quá. Là vì thứ nhất, với tất cả cái sự hiểu biết khiêm tốn và thiện cận của cá nhân chúng tôi đó, mà lại không phải là một chính trị gia, chưa từng là một chính trị gia, mà cô đưa những cái chuyện vận mệnh của đất nước lên lao để hỏi chúng ta phải làm gì, thì thật sự là chúng tôi vô cùng ái ngại và dè dặt, không dám phát biểu. Nhưng mà thà đốt một ngọn đèn còn hơn là ngồi một nguyền rủa bóng đêm. Chúng tôi xin được đưa ra một vài cái nhận xét thô thiển với cái ý kiến nông cạn của chúng tôi. Thì nếu có gì sai sót thì xin luật sư, xin cô và cùng quý vị khán giả bổ khuyết cho, thì chúng tôi không dám lạm bàn về những chuyện lớn lao của đất nước. Cái thứ nhất đấy, đối với chúng ta bây giờ đó, thì tùy theo cái khả năng và hoàn cảnh của mỗi người, ai làm được việc gì thì chúng ta cố gắng làm cái phận sự của mình. Cái hoàn cảnh của chúng ta bây giờ, cái khó khăn ở cái chỗ đó, cái địa bàn tranh đấu của chúng ta không phải ở đây không, mà là cả trong nước nữa. Mà trong nước mới là cái địa bàn chính đáng, chỗ đó mới là cái chỗ để cho chúng ta để mà thi đấu tài năng và làm được những việc lớn cho quốc gia dân tộc. Thì những đồng bào hải ngoại như chúng tôi, như luật sư, như cô cũng không thể nào bơi qua đại dương để mà trở về góp phần, mà ngay bây giờ có bay về trong nước để làm gì, chỉ vào nó nuốt vào cám chứ hòa thì cũng chả làm được gì. Thế nhưng mà nói như thế không có nghĩa là chúng ta đành phải chịu thua. Thành ra chúng tôi nghĩ cái phần ở hải ngoại, tôi nghĩ có các đoàn thể, có các vị cao kiến văn quảng bác đó, thì hãy đóng góp cái phần mình trong cái công tác quốc tế vận. Làm thế nào để cho thế giới nhìn thấy cái nguy cơ của cái bàn cờ thế giới đang bị Cộng sản Việt Nam nó thập dậy bánh xe, nó đang làm ung thấu. Thì xin quý vị hãy tiếp tay với chúng ta để cho chúng ta có thể giữ gìn được không phải cái cá nhân đất nước của chúng ta, mà là giữ gìn một cái vị trí, một cái con cờ trên cái bàn cờ quốc tế cho toàn thể thế giới, chứ không phải chỉ vì quyền lợi của người Việt Nam không mà thôi. Ngoài ra trong cái lãnh vực truyền thông như anh em chúng ta, thì không, cái võ khí của chúng ta là tiếng nói, thì chúng ta chỉ dùng tiếng nói của mình để đẩy mạnh những cái phong trào đấu tranh với toàn dân để mà góp sức trong cái công cuộc diệt trừ chế độ Cộng sản này. Và trong quốc nội thì cái việc đó là cái việc tôi nghĩ rằng đơn giản nhất là hãy xuống đường biểu tình đấu tranh. Không phải chúng tôi ngồi bên này hay là ngồi trên bờ thọc gậy xuống nước mà không biết lạnh. Chúng tôi không phải đưa xuống cái vị đi vào chỗ chết. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng nếu không biểu hiện cái sự tranh đấu hay cái ý kiến của chúng ta bằng hành động một cách cụ thể thì không biết phải làm gì. Trong tay chúng ta không có một tất sắt. Là từ tất cả trong khi đó quân đội của chúng nó có quân đội, nó có xe tăng, nó có tàu bò, nó có cảnh sát, nó có cổng số 8 đủ thứ để nó đàn áp chúng ta. Thì chúng ta chỉ còn có cái ý chí lấy thân mình ra để mà bày tỏ cái sự phẫn nộ và cái tinh thần đấu tranh yêu nước của chúng ta mà thôi. Thì đấy là những cái ý kiến thông tuyển của chúng tôi như vậy. Để xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ, xin mời luật sư ạ.
Vâng, theo ý tôi thì cái câu hỏi đặt ra là chúng ta phải làm gì đã đặt ra từ 40 mấy năm nay rồi. Tôi luôn luôn phân tích rằng chúng ta mất nước là vì một tình hình quốc tế không thuận lợi. Bây giờ người hải ngoại chúng ta ảnh hưởng vào cái policy making của từng nước một mà chúng ta lưu vong. Và hướng cái làm chính sách của các nước vào cái chỗ mà phù hợp với quyền lợi giải phóng đất nước của chúng ta. Và hiện bây giờ thì tôi thấy rằng nước Mỹ này đang làm rất 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 tốt rồi. Quốc hội Mỹ đang đặt vấn đề là với Việt Nam Cộng sản, chẳng những là vấn đề mà dân chủ nhân quyền mà đặt vấn đề tự do tôn giáo nữa. Nếu mà Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Cộng vào danh sách CPC thì có nghĩa là cấm vận toàn diện. Mà khi mà có một cái cấm vận toàn diện, kinh tế của nó đang trên đà phá sản rồi mà lại bị cấm vận toàn diện nữa, thì nó sẽ chết lẹ lắm, chết trước khi mà Mỹ bóp cổ chết anh Tàu. Thành ra là chúng ta vận động quốc tế mạnh, chẳng những là nước Mỹ, mà bây giờ là Pháp và Đức và Âu Châu, thì cả ba nước đã tham gia vào cái chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương của ông Donald Trump rồi, tức là vòng vây siết chặt chỗ dựa cuối cùng của thằng Việt Cộng là nước Tàu đang siết chặt. Và trong cái tình hình siết chặt đó mà nó lại bị toàn dân, bây giờ lòng tin của dân thì nó mất hết rồi. Bây giờ chỉ còn cái mà chúng ta còn yếu là cái so sánh lực lượng giữa ta và địch. Bộ máy đàn áp của nó còn mạnh và sức bật đấu tranh của chúng ta chưa mạnh. Cho nên nếu mà chúng tạo được hình quốc tế thuận lợi với cái lòng tin của quốc dân không còn gì dựa cho nó một tí niềm tin nào nữa, thì chúng ta sẽ cải thiện được cái sự tương quan lực lượng rất nhiều. Và bây giờ nếu mà tình hình biến chuyển nhanh, tình hình quốc tế thuận lợi nhanh hơn nữa, thì bây giờ trong nước đang hô hào là tổng biểu tình, và mới nhất này nó tô đậm cái hình ảnh mà bắn nước cho Tàu của nó, chỉ là một cái tô đậm rất rất là nguy hiểm và rất là dại dột. Và tinh thần chống Tàu của nó phải là chỉ có dân, mà ngay cả bộ máy đàn áp của nó có những đơn vị, có những ông tướng đã từng đánh nhau với Tàu ở biên giới từ năm 1979. Bây giờ những người đó đã còn ở trong quân đội, và kể cả đảng cộng sản đó. Hiện nay thì là những người mà đã hình như là cả ngàn nhà trí thức đã viết một cái kiến nghị về cái vụ ba đặc khu này gửi cho thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rồi. Thành ra là nếu mà nó ngoan cố, nó tiếp tục nó ăn vạ thế giới bằng cái lối thì là thế giới không cứu tôi thì tôi bán nước cho Tàu, thì nó sẽ gặp phải cái lòng dân đứng dậy. Và với một tình hình quốc tế thuận lợi thì tôi nghĩ rằng thì cái đoạn ứng phát sản này của nó trong lúc này là nó sẽ có tác dụng ngược với ông Phúc ạ.
Dạ. Vâng, thưa luật sư, tôi thấy cái điều đó cũng rất là hữu lý. Trên lý thuyết đó, thì người ta cứ nói rằng là phải tự lực, tự cường. Nếu chúng ta cái nền độc lập của đất nước hay cái tình trạng của nước chúng ta mà cứ trông vào ngoại bang thì hết ngoại bang này hay đến ngoại bang khác cũng vẫn chỉ là chuyện đổi chủ mà thôi. Thế nhưng mà ở trong một hoàn cảnh mà một cái nước nhược tiểu mà trong cái thời kỳ toàn cầu hóa như ngày hôm nay, tự lực tự cường nói thì dễ mà làm thì khó. Thưa quý vị, không có những cái biến chuyển quốc tế lớn lao đó thì không dễ gì những dân tộc nhược tiểu có thể vùng lên để mà đòi được cái quyền độc lập tự do một cách toàn diện. Dù muốn dù không, các cường quốc bây giờ cũng chấn giữ ở các khu, các vùng, rồi những nước nhỏ cũng phải nép vào đó để mà nương theo đó để mà tiến lên. Thành ra đó là một cái khó. Thế nhưng cái tinh thần tự lực tự cường thì rất là quan trọng. Bởi vì như hồi nãy chúng tôi có dẫn lời của một vị ông Nguyễn Viết Dân cũng có nói ở trong một cái bài nghị luận mới đây, ông nói rằng mất đất thì chưa mất nước hẳn, nhưng mà mất lòng dân, mất dân thì đó mới là mất nước. Thì biết nó là như thế đấy, nhưng mà làm thế nào để có thể giữ lại được cái giang sơn đóng góp mà ông cha đã để lại cho chúng ta, quả thật không phải là dễ. Thành thử ra thưa luật sư và thưa quý vị, cái vấn đề của chúng ta cũng còn thiên nan vạn nan. Thế nhưng mà trước hết chúng ta phải tự, ngay trong ý thức của chúng ta là phải tự cường. Nếu chúng ta không tìm một con đường để mà nương thân tiến lên thì chúng ta không thể nào cá được. Dạ, xin trở lại với cô Mai Ly và luật sư.
Tôi xin bổ sung cái ý kiến của ông Hồng. Cái ý kiến của tôi là tạo ra một tình hình quốc tế thuận lợi. Không có nghĩa là chúng ta đi ba năm lại bà, thì xin ông thương chúng tôi. Quốc tế phận của chúng ta là chứng minh rằng quyền lợi của quốc tế phù hợp với quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Và hiện nay thì quốc tế đang đối phó với cái chỗ dựa cuối cùng của thằng Việt Cộng là nước Tàu, là thằng Cộng sản. Và anh Việt Nam Cộng sản cũng là đảng Cộng sản nữa. Thành ra nó là một bộ phận của nước Tàu. Mà khi mà thế giới đối phó với nước Tàu thì là cái quyền lợi của thế giới nó phù hợp với cái quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Thành ra cái chiến lược đó không có nghĩa là chúng ta không có tinh thần tự chủ tự cường. Chúng ta vẫn tự chủ tự cường và sức mạnh của chúng ta. Nhưng mà chúng ta làm cho thế giới biết rằng thì cái việc ông đang làm đánh đang chỗ dựa thằng Tàu dùng chúng tôi là phù hợp với quyền lợi của chúng tôi. Chứ không phải là quốc tế vận của chúng ta là đi ban ông lại bà rằng thì xin ông thương chúng tôi. Ok.
Dạ, thì cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, sau đây thì Mai Ly xin mời hai vị quay qua một vấn đề khác. Bây giờ thì Mai Ly xin hai ông cho nghe tiếp chuyện, cái chuyện mà vụ ông Trịnh Xuân Thanh nó đã đi tới đâu rồi và chắc là có nhiều chi tiết ly kỳ lắm phải không? Thưa hai ông, nghe nói là sau Cộng hòa Czech và Slovakia thì Ba Lan và nước Liên hiệp Âu Châu thứ ba có dính líu tới vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Không biết là chuyện này hư thực nó như thế nào? Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Dạ thưa cô, ngày hôm qua thì tức là ngày 6 tháng 6 bên Âu Châu đó, năm 2018 đó, thì cái phiên tòa thứ 7 của trong số 21 phiên tòa để xử về cái vụ Trịnh Xuân Thanh đã được diễn ra và đã đưa ra được nhiều cái chi tiết mới lạ lắm. Con số nhân chứng thì có thể quý vị có thể ngờ lên tới hàng trăm người, kể cả người Đức, người Pháp, là những công an mật vụ của Đức rồi của các nước khác còn theo dõi vụ này rất là đông, và mỗi nhân chứng đưa ra thì một ngày câu chuyện nó lại càng khơi ra lớn lên. Cái việc bây giờ là cái vấn đề người ta vẫn đang tìm cái giải pháp biết nguồn gốc ông Trịnh Xuân Thanh bị đưa từ Đức về Việt Nam bằng cách nào. Và trong cái sự nhận định của những người xung quanh nhìn đó, thì nhà cầm quyền Đức hiện nay vẫn nghiêng về cái giả thuyết là cái chiếc máy bay của Slovakia cho Cộng sản do ông tướng Tô Lâm mượn để mà đi qua Nga đó, thì trên đó có Trịnh Xuân Thanh. Và từ Nga có thể về bằng Air Việt Nam hay gì đó thì không biết. Thì đấy là cái chuyện mà họ còn trên cái đường đi tìm. Thế thì cái phiên tòa này là ngày thứ 7. Trong cái tháng 6 này sẽ còn 3 phiên tòa nữa để mà xử cái vụ này. Ngày mai là 11 tây tháng 6. Ngày 12 tháng 6. Rồi đến ngày 19 tháng 6 là xử tiếp. Và rồi còn tiếp tục cho hết 21 phiên. Càng xử thì nó càng đưa ra nhiều cái chi tiết hết sức là ly kỳ cho cái cuộc này. Thí dụ như bây giờ người ta mới hỏi cho nó dính Ba Lan là cái chiếc máy bay này nó bay qua cái không phận của Ba Lan để đi Nga, đi Moscow, tức là đi Mạc Thư Khoa. Thì trên nguyên tắc về luật ban giao quốc tế thì Slovakia phải làm đơn xin phép Đức Quốc để cho cái máy bay này được bay qua không phận của Ba Lan, và làm cái đơn đó thì trong đó có cái chi tiết là bao nhiêu hành khách, tên tuổi là những ai, và mục đích chuyến đi là gì. Thì trong cái đơn mà Slovakia nạp cho Ba Lan đó, thì họ nói rằng là họ trở cho Bộ trưởng Nội vụ, ông đó bây giờ trở thành cựu vì ông đã từ chức rồi, đi ở trên cái máy bay đó để mà qua bên kia, đi qua Moscow để dự hội nghị về kia. Thế nhưng mà đến hôm nay các nhân chứng đưa ra mà khai ra đó, thì thực đó là một cái đơn mà bố láo, người làm đơn của Slovakia đó đã hoàn toàn nói là cái ông bộ trưởng ông có đi. Trên thực tế ông chỉ đứng bắt tay kia từ đã cái phái đoàn của tướng Tô Lâm với lại đồng Minh Hưng, là đường Minh Hưng, là ở tại khách sạn mà thôi, chưa không có ra. Vậy thì trên cái máy bay đó là gồm có những ai và những cái gì? Thì lúc đầu nó chỉ có danh sách đi đâu thì có 4 người, đến đồng cuối cùng nó lên tới 12 người. Và những người mà đáng kể nhất ở trong đó là thượng tướng Tô Lâm là bộ trưởng công an của Việt Nam, rồi trung tướng Đường Minh Hưng là phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an, trung tướng Lê Mạnh Cường hiện giữ chức vụ là phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo, vân vân, rồi và một số những người có những cái tên mà không nổi lắm: Phạm Văn Hiếu, Lưu Chu Việt, Vũ Quang Dũng, Hồng Minh, Vũ Hồng Minh, Phạm Minh Chí, đại khái là vân vân như vậy. Thế thì bây giờ cái chuyện này nó mới đưa ra một cái vấn đề là Slovakia ông người ta mới đặt vấn đề là như thế này, thì Ba Lan có thực sự hay là có đồng tình để giúp Cộng sản Việt Nam trong cái kế hoạch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hay không? Thì cái câu hỏi đặt ra thì người ta vẫn không tin. Người ta cho rằng Slovakia có thể làm láo. Mà làm láo đây chỉ là một chuyện nghi ngờ thôi. Có thể những cái nhân viên của trong nước đã có thể vì được hối lộ hay sao đó, vì vấn đề tài chính hay là quyền lợi gì đó, đã cho phép làm những cái chuyện này khi qua mặt nhà cầm quyền mà không ngờ nó xảy ra lớn như vậy. Vì đó cho nên Đức đã phải triệu hồi thủ tướng của Slovakia qua tận Đức họp báo và minh danh về cái chuyện này, và ông đã hứa hẹn là sẽ thẳng tay để làm cái việc này trong lúc này. Thành thực có đây là một cuộc còn đang tiếp tục để điều tra và sẽ còn nhiều cái chi tiết lớn thú nữa để sẽ diễn ra. Vâng, xin trở lại với cô và thưa luật sư.
Dạ, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, cái vụ Trịnh Xuân Thanh này nó chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản trong lúc tăng ra bối rối nó ứng phó sảng, nó làm những cái việc mà bị phản tác dụng. Là cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh này đã bị cả thế giới lên án là chế độ của nó là chế độ khủng bố, mà nó gian lận, nó tưởng nhận thế giới ngu như nó, cho nên nó tổ chức cái vụ bắt cóc này đầy sơ sót về phương diện kỹ thuật. Bây giờ nó lòi ra là cái ông mà thủ tướng hay phó thủ tướng gì của Slovakia mà nó khai với Ba Lan mình có mặt ở trên chuyến bay đấy để được miễn xin phép trước. Thì chính ông đâu có mặt đâu, trên đó đâu. Thì nhớ là nó lộ tẩy. Và nó lộ tẩy thì nó làm cho tất cả những cái nguồn mậu dịch của nó cả với thế giới thì cụt mất, nó đã cụt ở phía bên Mỹ với TPP rồi, bây giờ nó cụt luôn bên kia. Mà nó vận động, giả dụ mà nó có đầu hàng, nó xin lỗi nước Đức thì nó lại vướng lại là Ba Lan, Slovakia, những cái nước mà nó làm cho người ta bị vào đây. Thành ra cái Liên Âu đó, cái EVFTA đó là phải bằng lấy nước đồng thuận thì nó mới được vào, được biết được thi hành, bởi vì người ta đã hoãn thi hành cái đó rồi. Thì là nó, và bây giờ tôi lên lớp tức cười nữa, là cái tin mà ông Hồng Phúc làm đó lúc nãy, nó thả ông luật sư Lưu Đức Đài, vợ chồng Lưu Đức Đài và cô Lê Thu Hà sang Đức, đó là một cái biện pháp ứng phá sản nữa. Tức là nó mất, khi nước Đức luôn luôn nói rằng thì là trước khi nó xử cái vụ anh em dân chủ và phúc thẩm đó, thì Đức đã đặt vấn đề là phải thả những người đó ra. Và bây giờ ngày hôm qua thì nó ý án sơ thẩm, tức là ông Nguyễn Văn Đài cũng ở tù cả chục năm. Nhưng mà đến hôm nay thì nó lại cho ông đi sang Đức. Tức là gì? Tức là nó muốn giảm nhiệt cái căng thẳng giữa với nước Đức. Nó tưởng là thỏa mãn nước Đức như thế là đủ. Người ta nói là thả hết cái đám anh em dân chủ mà không có ý án sơ thẩm. Mà nó ý án sơ thẩm xong rồi nó lại giảm nhiệt bằng cách là tống ông Nguyễn Văn Đài sang Đức. Tôi thấy là cái bọn này trong lúc tan ra bối rối, bây giờ nó làm những cái trò với cái đầu óc lưu manh vặt của nó. Nó tưởng là người ta nhìn nhờ cái đó thì nó sẽ giải cứu được cái vụ Trịnh Xuân Thanh. Tôi nghĩ rằng thì nước Đức nhận ông Nguyễn Văn Đài, vợ chồng Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà, nhưng mà sẽ tiếp tục áp lực chứ không có tha ra đâu. Rồi tôi sẽ
rất của Mai Lê, tôi tiếp lời với luật sư về cái vụ nghiệp vụ của những cái phản ứng sản của Cộng sản Việt Nam đó. Là hôm nay ở bên chúng tôi có tiếp xúc với anh Lê Trung Khoa đó, anh có nói nghề nghiệp của ngành mật vụ của Việt Nam rất là yếu kém. Một ông tướng Đường Đường Minh Hưng đó là tổng cục phó tổng cục an ninh, và khi ông đến khách sạn để đi thi hành cái công tác bắt cóc người ta đó, mà ông trả tiền khách sạn bằng cái credit card mang tên của cá nhân ông ấy. Thế thì mà ông lại còn dở đến như thế này đó. Sau khi ông đưa credit card để người ta vào sổ, người ta scan vào computer rồi đó, thì tên tuổi, ngày tháng, lý lịch của ông nằm ở đó hết rồi. Thì đến lúc ra thanh toán về đó, thì ông trả bằng tiền mặt, chứ ông không có trả bằng credit card. Thì người ta nói rằng một cái người đi làm mật vụ á, mà lưu lại những cái dấu ấn như thế thì không có cách gì để mà trốn được cả. thì rõ ràng là ông ấy đã là cái người chỉ huy cái cuộc bắt rồi cắp tỉnh Sơn Thanh. Rồi thứ đến những cái chuyện đi đâu cũng bốn xe dùng GPS để dẫn đường. Thì cho quý vị tất cả những cái dấu đó để lại để chứng tỏ cái nghiệp vụ của ngành mật vụ công an Việt Nam còn quá dở. Dạ, xin được trở lại với cô Mai Linh.
Dạ vâng. Khi mà Slovakia làm đơn xin phép chính phủ Ba Lan cho cái chuyến phi cơ chở phái đoàn Việt Nam bay qua không phận Ba Lan thì lúc đầu chỉ có 4 người thôi ạ. Đột nhiên tăng lên thành 12 người. Vậy những người này là ai? Xin ông Hồng Phúc vui lòng cho biết ạ.
Dạ vâng, thưa cô, vừa rồi chúng tôi có trình bày đó là trong cái 12 người này là có đủ tên tuổi như chúng tôi đã đọc đó, là ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an này, ông Đường Minh Hưng này, ông Lê Mạnh Cường, ông Trung tướng Lê Mạnh Cường này, mà chức vụ là Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Tình báo, Tổng cục Năm, rồi ông Phạm Văn Hiếu, ông Lưu Trung Việt, ông Vũ Quang Dũng, Vũ Hồng Minh, Phạm Minh Tiến, Đào Quang Duy, Vũ Trung Kiên, Đặng Anh Tuấn và Nguyễn Thế Đôn. Đấy là 12 người trong cái danh sách mà người ta còn nắm giữ được cho đến bây giờ. Thế nhưng mà không hề có tên của ông Trịnh Xuân Thanh thì chắc chắn là ông này sẽ mang một cái tên giả nào đó hay là ở đâu đó. Cho nên Slovakia họ rất mạnh miệng trong lúc này, họ nói là ông Trịnh Xuân Thanh không hề có đến Slovakia lần nào. Thì đấy là cái chuyện mà từ 4 người lên tới 12 người chưa có.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa hai vị, trong cái đơn xin phép bay qua cái không phận Ba Lan á, thì ghi trên cái chuyến phi cơ là có sự hiện diện của ông cựu bộ trưởng nội vụ của Slovakia. Nhưng thực ra thì không có. Vì sao lại có cái sự lừa dối này giữa hai chính phủ, thưa hai vị? Xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ, thưa cô, cái vụ này đó thì chính phủ Đức đã chất vấn chính phủ Slovakia tại sao là có một cái sự dối trá như thế này. Thì họ có nói một cách rất là không có lý lẽ gì hết, rất là tình cảm. Họ nói là bởi vì khi chúng tôi để tên ông này vào đây đó là để mục đích là xin phép nó dễ dàng để không bị làm phiền nhiều khó khăn vì thời gian thì quá gấp rút. Đó là một cái thứ hai đó, mà nếu đúng là những cái cuộc điều tra của mật vụ Đức mà khám phá ra những chuyện này đó thì chính phủ Slovakia tỏ lời xin lỗi, là ông họ xin lỗi một cách là họ rất là trách cộng sản thôi. Họ nói rằng là chính phủ cộng sản Việt Nam đã lạm dụng lòng hiếu khách của chúng tôi. Câu nói rất là khéo léo, mà thưa vấn đề quốc gia đại sự không thể nó có cái chuyện mà cái lạm dụng với không lạm dụng, luật là luật. Dạ, tôi xin được trở lại với cô.
Vâng, tôi xin bổ túc cái vụ này. Là cái tôi theo dõi cái website thời báo của ông Lê Trung Khoa thì cái thời website đó đăng tin về cái vụ xử Trịnh Xuân Thanh rất là chi tiết và nó bị tin tặc, bị ngưng mất mấy ngày. Thì thời báo bèn muốn một cái server khác có uy tín hơn và có kỹ thuật cao hơn. Thì nó lại tiếp tục tin tặc của Việt Cộng tiếp tục tấn công. Và cái server mới này người ta truy ra là cái tin tặc đó đến từ Việt Nam mà đến từ Bộ Công an Việt Nam. Thì nó vào cái thế giới kỹ thuật mà cái kỹ thuật của nó kém. Nó mướn cái xe đi bắt cóc mà nó không biết rằng cái xe nó có GPS định vị. Đi đến đâu ta không biết. Nó vào khách sạn, nó vào đi đến phi trường. Nó không biết là ở phi trường ta có camera, ta thu hình hết, khách sạn ở đâu ta có camera hết. Bây giờ những cái mà ông Hồng Phúc đưa ra là cái thằng nó trả bằng tiền mặt rồi kia là camera của khách sạn nó ghi được. Để cái bọn người dùng này nó hội nhập vào thế giới, nó tưởng là nó khôn vặt nhưng mà nó qua mặt người ta. Và bây giờ càng ngày nó càng lòi ra những cái thành ra cái bản án chế độ của nó. Nên cả thế giới đang lên án nó là một chế độ khủng bố. Thành ra là với một cái bản án đó thì nó không thể nào hội nhập vào thế giới mà người ta để yên cho nó được.
Vâng, thưa hai ông, kế đến thì khi mà có nhắc tới một vị nhân chứng đó là Vũ Đình Duy thì xin ông Hồng Phúc cho biết ông này là ai.
Dạ, thì có cái nhân vật này cũng là một cái kỳ nhân. Cái ông này nói về họ hàng đó thì mẹ của ông ấy là em ruột mẹ của ông Trịnh Xuân Thanh, tức là con rì con già, là em ruột. Ngược lại đó thì ông lại giao du rất thân với một tên cán bộ cộng sản ở hải ngoại là tên Đào Quốc Quan, trước là ở Cộng hòa Séc, và hiện giờ hắn ta đã đào thoát về Việt Nam rồi, là một công an mà hắn ta là một con bài chính ở bên cái vụ bắt cóc này. Nghĩa là tất cả những ở trong nước cán bộ ra hết là ông ta lo đi mướn phòng ngủ, lo mướn xe và lo bố trí các cuộc đi cuộc lại và thăm dò tin tức ở đó. Thế thì bây giờ cái ông này đó cũng lại làm ở trong cái cơ quan dầu khí với lại ông Trịnh Xuân Thanh ở Việt Nam, và khi ông Trịnh Xuân Thanh đi ra ngoại quốc rồi đó thì là anh này cũng thấy độc ổ, cũng lại dọt đi luôn. Anh ra vào cuối năm 2016 và hiện giờ ông ta đã ở tại nước Đức, cũng là ở ngoài đó được 1 năm 7 tháng rồi. Trong thời gian đó anh ta rất là phe phơ, nghĩa là phây phả lắm, đi chơi lung tung hết, đi qua Ba Lan, đi qua Tiệp Khắc rồi đi qua Đức, rồi ở Đức rồi mướn có một căn nhà của ông vợ chồng Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức, ở Ba Linh, về ở chung luôn ở căn nhà đó. Mà rồi cái anh cán bộ cộng sản Đào Quốc Oai cũng lại đến căn nhà này ở ngủ đêm ở đây, ăn cơm ở đây với nhau. Thành ra không biết người ta biết rằng anh này là một con chim mồi hay là không, mà lại có thể theo dõi Trịnh Xuân Thanh để mà bị bắt đến như vậy. Thì đấy là một cái vấn đề. Thành thực ra thưa quý vị, mà ông Đào Quốc Oai là một người rất thân cận với ông Tô Lâm ở trong vụ này. Cho nên ông ta đã truy tố cái anh Vũ Đình Duy này tới 2 lần, đã một lần trước rồi, bây giờ đến 31 tháng 5 vừa qua lại truy tố đến lần thứ hai và treo giá bắt bằng mọi cách đưa ông này về Việt Nam. Ai bất cứ người nào, thường dân cũng được, ai mà bắt được và giữ lại, được kêu công an đến để bắt đem về thì sẽ có thưởng. Thành ra cái phiên xử ngày mai, người ta rất nghi ngờ là cái anh Trịnh Quốc Duy này đó, thì sẽ phải ra tòa. Và mỗi phiên tòa thì đều có 2 đại diện của tòa đại sứ cộng sản đến dự ở đó. Thì liệu 2 cái anh này có dám nhảy lên để bắt cái anh Duy này không? Thì đó là vấn đề người ta đang đặt ra câu hỏi, thưa cô. Dạ. Hết thời giờ hết rồi, chúng tôi không dám nói thêm. Còn nhiều chi tiết ly kỳ lắm mà chúng tôi chưa nói. Chúng tôi có hỏi thăm ông chị nhờ, anh Lê Trung Khoa, là cái vụ mà bà vợ ông Trịnh Xuân Thanh chở ông Nguyễn Trạng Thiện lại, ông nói dối rằng bị chơi với bồ bóng như vậy, bà ấy có buồn hay không? Thì thưa quý vị, chúng tôi xin được để trả lời vào tuần sau. Dạ.
Dạ vâng. Mai Ly xin được cảm ơn ông Hồng Phúc, cảm ơn luật sư đã đến với chương trình ngày hôm nay, và nhất là cảm ơn quý vị thính giả khắp 4 phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt 1 tiếng đồng hồ qua. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Chắc chắn là ông Hồng Phúc cũng như luật sư Đinh Thật Bích sẽ có những chi tiết ly kỳ tiếp tục về cái vấn đề Trịnh Xuân Thanh. Chúng tôi xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình tuần tới. Mai Ly xin được tổng chào luật sư cũng như
cô Mai Ly cho phép tôi được nói một câu là thưa cô, thứ 7 tuần này sắp tới đây thì lúc 1 giờ trưa là giờ của chương trình Thế Giới Ngày Nay sẽ có cuộc phỏng vấn ông Lê Trung Khoa ở bên Đức của chương trình Thế Giới Ngày Nay. Chúng tôi xin kính mời quý vị khán giả đón nghe trên đài của chúng ta. Xin trở lại với cô và xin tổng chào toàn thể quý vị.
Chúng tôi cũng thông báo là vào lúc 11 giờ trưa trong chương trình Vòng Quanh Hoa Kỳ và Thế Giới, chúng tôi sẽ có ông Đỗ Văn Phúc tường thuật trực tiếp từ Houston, Texas với cộng đồng người Việt quốc gia biểu tình chống lại vấn đề gọi là cướp đất của bọn Trung Cộng tại Việt Nam. Vâng, chúng tôi xin kính chào tạm biệt.